cuộc đời mỗi người đều sẽ là những hành trình khác nhau. Nhưng có lẽ chúng ta ai cũng có một khởi đầu giống nhau. Đó là nơi, thế giới tôi phải sống. Và từ điểm xuất phát đó, chúng ta sẽ phải đi qua những cột mốc nào? Tập podcast này, mình chia sẻ về 4 cấp độ từ nhận thức bản thân. Hy vọng có thể giúp bạn trên hành trình hiểu và phát triển bản thân mình. Chào bạn, và cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Đây là nơi mình chia sẻ quan điểm về tư duy, sáng tạo và những bài học mình đúc kết được trong hành trình phát triển bản thân. Mình hy vọng bạn sẽ có được những giây phút thoải mái và tìm được những thông tin hữu ích ở đây. Nếu thấy thích những gì Hoàng chia sẻ, hãy bấm theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để biết ngay khi podcast mới được phát hành vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần bạn nha. Vài năm trước, trong một buổi khai vấn về chủ đề lãnh đạo với các đồng nghiệp ở trong công ty, mình đã mô tả bản thân như là một cái hành tinh trong một cái vũ trụ rộng lớn và xem những mối quan hệ xung quanh giống như những thiên thạch. Nếu cả hai bay quá gần nhau thì sẽ hút vào nhau và tạo ra những tổn thương lớn cho cả hai. Sau một thời gian thì mình nhận ra rằng chính cái niềm tin này lại là nguyên nhân cốt lõi cho những cái vấn đề mình thường gặp trong các mối quan hệ ở xung quanh. Mình đã từ bỏ nó và thay vào đó mình bắt đầu tin rằng mỗi người là một vũ trụ riêng với những cái quy luật tồn tại khác biệt mà mình cần phải tôn trọng. Cái giây phút mà mình chuyển từ việc tin mọi người là thiên thạch sang mọi người là những vũ trụ riêng biệt, mình gọi đó là khoảnh khắc tiến bộ tự nhận thức trong hành trình phát triển bản thân. Bây giờ khi đã đi qua cả cái hành trình với nhiều khoảnh khắc phá vỡ niềm tin cũ để thiết lập lại những cái niềm tin mới phù hợp hơn, mình hy vọng thông qua tập podcast này sẽ có thể mô tả sự phát triển của việc tự nhận thức bản thân một cách dễ hiểu, để biết đâu đó có thể giúp bạn tham khảo cho hành trình của riêng mình. Và đây là điểm xuất phát mà ai cũng phải bắt đầu. Cấp độ 1, thế giới tôi phải sống. Để dễ hình dung thì mình sẽ dùng một ví dụ từ một cái con vật khác ở trong tự nhiên. Hãy tưởng tượng ta là một cái con bướm. Khi còn là một cái con sâu bướm, ta không thể nào nhận ra được là mình có cái khả năng bay. Thậm chí còn chẳng thể nào biết được là bản thân có cái loại năng lực này. Thế giới xung quanh như là cây, cỏ, lá, hoa đối với ta chỉ là những thứ để mà trèo lên, trèo xuống, để ăn và ẩn nấp khỏi chim săn mồi. Nếu trong tự nhiên có khung cảnh landscape nơi mà các loại động vật phải sống và sinh tồn ở trong đó, thì trong xã hội có khung văn hóa gọi là culturescape. Đó là nơi mà chúng ta sẽ bị mắc kẹt lại với những kỳ vọng, những áp lực, tiêu chuẩn và những giới hạn do xã hội đặt ra. Ở cái cấp độ nhận thức này, chúng ta chấp nhận mọi thứ đang xảy ra một cách mặc định. Nếu tốt thì là do được trời độ, còn nếu xấu thì là do xui rủi. Hay nói cách khác, chúng ta chỉ nhìn thấy mình là nạn nhân của hoàn cảnh xung quanh. Cái giây phút mà con sâu bị chim sẻ bắt được, nó sẽ nghĩ rằng tại sao hôm nay con chim lại dậy sớm hơn thường ngày. Hay cái giây phút mà ta thất bại trong một cái mục tiêu, ta sẽ nghĩ rằng là do tổ tiên không phù hộ hoặc là đang làm một cái gì đó mà không hợp phong thủy. Thường thì cái giai đoạn này có thể kéo dài tới năm chúng ta 18 tuổi, thậm chí có một vài trường hợp có thể lâu hơn. Như bản thân mình đây chẳng hạn, lúc nhỏ thì mình chỉ nghĩ việc tới trường là phải cố gắng đạt thành tích tốt để gia đình vui mừng. Còn học để làm gì thì chưa bao giờ mình thật sự quan tâm. Mãi đến năm 20 tuổi, khi mẹ mình xảy ra một cái biến cố mà như mình đã kể với bạn ở tập podcast Sống Nhiều Để Làm Gì, thì lúc này mình mới thật sự nghiêm túc với việc học cũng như là nghiêm túc với cái cuộc đời của mình hơn. Có thể nói là phải tới năm 20 tuổi mình mới vượt qua được cái cấp độ này để tìm cách khám phá những cái khả năng của bản thân mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới. Và cũng từ đó thì mình đã bắt đầu áp dụng một cái phương pháp hiệu quả, đó là chia ngày thành các buổi như là sáng, trưa, chiều, tối, rồi lại tiếp tục chia ra các loại việc phải làm trong mỗi buổi như là đọc sách, viết lách, làm việc, học hành, vân vân. Rồi cố gắng làm tốt nhất mỗi cái việc đó, từ việc nhỏ nhất như là đánh răng đến việc lớn nhất như là hoàn thành một cái dự án quan trọng. Khi đã bắt đầu có ý thức tập trung trong từng công việc, chúng ta sẽ dần nhận biết được đâu là những cái điểm cần phải cải thiện. Và nếu may mắn, có khi chúng ta cũng sẽ tìm ra được những cái khả năng mà trước đây chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có. Thông thường thì để vượt qua cái cấp độ này á, chúng ta sẽ phải gặp một cái biến cố hay là một cái trắc trở nào đấy. cùng với một cái khoảng thời gian dài phải đối mặt với những cái cảm xúc không mấy dễ chịu. Nhưng mà khi đã vượt qua được thì cũng sẽ là lúc mà chúng ta có thể đột phá lên cấp độ tự nhận thức tiếp theo. Đó chính là cấp độ 2, thế giới tôi chọn sống. Đây là cái giai đoạn mà chúng ta giống như một cái con sâu bướm vừa mới thoát ra khỏi kén và vẫn còn lạ lẫm với đôi cánh mới xuất hiện ở trên lưng. Tuy nhiên dần dần thì ta sẽ bắt đầu nhận ra được cái khả năng bay của mình. Ta bắt đầu nhận thức được rằng mình không còn phải bò lết đi khắp nơi để kiếm ăn nữa. Mà đây chính là cái giai đoạn mà ta khám phá ra được cái sức mạnh để từ đó có thể tự đưa ra mọi quyết định trong cuộc sống mà ta mong muốn. Trong một ngày thì sẽ có nhiều sự kiện xảy ra và quá nữa số đó sẽ là những cái việc không nằm trong kế hoạch hoặc là những điều mà ta không mong đợi. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp thì ta sẽ luôn có quyền tự do trong việc chọn những gì mình tập trung và những gì mình không. Hãy bắt đầu xác định rõ ràng những gì ta muốn trở thành và những gì ta không muốn. Ví dụ như bản thân mình muốn trở thành một người đam mê viết lách và không bao giờ để mình rơi vào cái tình trạng là không có cái ý tưởng để viết. Mà để làm được việc này, mình sẽ phải duy trì thói quen không ngừng học hỏi và lưu lại những suy nghĩ về những bài học. Bên cạnh đó, mình cũng phải học cách lắng nghe và quan sát để có thể dễ dàng hiểu cuộc sống xung quanh hơn. Rộng hơn nữa là mình sẽ chủ động nhiều hơn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Như việc mình hiểu là mỗi ngày sẽ chỉ có một buổi tối và mình sẽ dùng nó để dành cái thời gian cho bản thân làm những thứ mà mình mong muốn, chẳng hạn như ở nhà đọc một cuốn sách. Thay vì cố gượng ép bản thân phải tham gia vào một buổi tiệc nào đó, chỉ vì sợ nếu từ chối sẽ làm mất lòng cái người đã rủ mình tới cái buổi tiệc đó. Hoặc mình sẽ chủ động không tiếp nhận những cái thông tin tiêu cực khi chúng không ảnh hưởng gì tới mình. Mình sẽ bỏ qua drama về những người mà mình chẳng bao giờ gặp, hay là sẽ từ chối tham gia vào những cái câu chuyện phiếm nói xấu về người khác. Và khi làm được những việc này thì mình nghĩ rằng đây cũng là lúc mà chúng ta mới thực sự bắt đầu yêu bản thân mình, để rồi từ đó chúng ta tiến lên cấp độ thứ 3, thế giới tôi tạo ra bên trong mình. Con bướm lúc này đã nhận thức được sức mạnh và khả năng bay của nó, nhưng để điều khiển được cái hướng bay tới những cái bông hoa thơm mà nó thích thì nó còn cần phải tập luyện và làm quen với cái đôi cánh mới này. Và đây cũng là giai đoạn mà chúng ta cần phá vỡ những cái niềm tin, những cái thứ tạo ra những cái giới hạn và cấu trúc lại nhiều khía cạnh của bản thân. Cụ thể hơn, đây sẽ là cái thời điểm mà ta xây dựng cái thế giới nội tâm, bắt đầu từ việc thay đổi cách nhìn nhận và suy nghĩ về mọi thứ nhằm tìm ra và phá vỡ những cái quan niệm, những cái niềm tin cũ đã không còn phù hợp với mục tiêu mà ta đang mong muốn. Chẳng hạn như mình đã phá vỡ niềm tin về mọi người là thiên thạch, như đã nói ở đầu podcast này, để học cách tôn trọng và đối xử phù hợp với tất cả mọi người. Kinh nghiệm của mình là thường dành ra 15 đến 30 phút mỗi ngày để quan sát lại bản thân, nhìn ra và gọi tên những cái niềm tin cốt lõi, chẳng hạn như là thái độ tích cực, tiêu cực với một thứ gì đó, hay là thích kiểm soát hay tránh né, vân vân. Và các mô hình tâm lý đang điều khiển hành vi của mình, như là cái xu hướng phản ứng mạnh mẽ với những cảm xúc không thoải mái, hay là cái xu hướng thích hợp tác với những kiểu người như thế nào, vân vân. Và nếu bạn tò mò với các khái niệm như là niềm tin cốt lõi hay là mô hình tâm lý thì có thể tìm hiểu thêm ở lĩnh vực tâm lý học nhé. Quay trở lại thì cái câu hỏi gần đây mình tự đặt cho bản thân để hiểu mình hơn, đó là tại sao gần đây mình lại dễ có ác cảm với những người khi mà họ làm từ thiện thì họ lại thích chia sẻ công khai và khoe khoang về việc đó nhỉ? Hiện tại lúc thu tập podcast này thì mình vẫn chưa tìm được một cái câu trả lời nó đủ thuyết phục cho mình. Nhưng mà chắc chắn khi mình trả lời được nó thì cũng sẽ như những lần trước, tâm trí của mình sẽ rộng mở hơn và mình cũng sẽ hiểu bản thân của mình hơn một chút. Ngoài ra thì mình cũng sẽ đo lường xem chất lượng cuộc sống đang thay đổi như thế nào theo hệ giá trị hiện tại của bản thân. Bởi chỉ khi có ghi nhận và đo lường thì chúng ta mới nhận ra được liệu mình có đang tiến bộ hay không. Chẳng hạn như với câu hỏi làm thế nào để biết ta đang làm mọi việc hiệu quả hơn? Làm việc hiệu quả hơn nghĩa là cùng kết quả nhưng mà thời gian và công sức ít hơn, hoặc là cùng thời gian nhưng mà kết quả tốt hơn. Mục đích của việc ghi nhận và đo lường là để chúng ta có thể tập trung sự chú ý của mình một cách có trọn lọc. Bởi cái cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi theo cách mà chúng ta phân bổ thời gian cho nó. Tư duy đo lường này sẽ giúp chúng ta kịp thời thay đổi bản thân khi cần thiết và thậm chí là sẽ sớm hơn trước khi những cái kết quả không mong muốn xảy ra. Mình cũng xin nhắc nhở bạn là đừng vội vàng thay đổi niềm tin với chỉ một vài lần không như ý nhé. Như là khi chúng ta bị người khác lừa dối 2-3 lần, không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ lừa dối chúng ta. Và cái cấp độ cuối cùng cũng là cái cấp độ mà mình tin là ai cũng sẽ muốn hướng tới. Đó là cấp độ 4, thế giới tôi thay đổi. Quay trở lại với con bướm, sau khi đã thích nghi với đôi cánh và khả năng bay của mình, con bướm đã có thể tự do bay tới những cái khu rừng hay những cái đồng cỏ xa xôi đầy hoa thơm. Nó đã có thể tự do quyết định nơi nó muốn sinh sống. Nó tin tưởng và biết ơn mẹ thiên nhiên, một thực thể to lớn nó không thể nào hiểu được, nhưng nó tin rằng thực thể này đang điều hành sự sống của muôn loài. Tương tự, khi chúng ta bắt đầu tin vào các yếu tố tâm linh, tin rằng vũ trụ này hoạt động theo những cái quy luật như vô thường, nhân quả, hấp dẫn, vân vân, chúng ta sẽ bắt đầu nhận biết được rằng có những thứ chúng ta phải tuân theo và có những thứ chúng ta có thể thay đổi. Và để nhận ra và phân biệt được những điều này, chúng ta sẽ cần tới trí tuệ. Nếu bạn đang hỏi, vậy tôi tìm trí tuệ ở đâu và làm thế nào để gia tăng trí tuệ? Thì có thể nghe lại tập podcast trước của mình để tham khảo thêm nhé. Khi đã nhận thức rõ về bản thân, ta sẽ nhận ra rằng mình không chỉ là một cá nhân độc lập, mà còn là một phần của toàn bộ vũ trụ. Cũng chính cái cảm giác kết nối này đã giúp mình mở lòng hơn, nhận ra giá trị và thấy rằng có thể góp phần nhỏ nào đó thay đổi thế giới xung quanh mình. Cũng nhờ cái niềm tin này mà mình đã chọn làm những thứ có thể tạo ra tác động ra bên ngoài theo hướng tích cực. Và điều này cũng đã trở thành động lực để mình tiếp tục viết sách, blog, thơ, làm podcast hay tất cả những gì trong khả năng của mình để tạo thêm các giá trị cho mọi người. Cuối cùng, mình muốn nhấn mạnh rằng không có cấp độ nào là tốt hơn cấp độ nào. Thậm chí, đôi khi chúng ta sẽ phải lên rồi xuống lại giữa các cấp độ trong những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Nhưng mà mỗi cấp độ đều sẽ mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm quý báu và giúp chúng ta phát triển. Đừng vội vàng muốn vươn lên cấp độ cao hơn, mà thay vào đó thì hãy tận hưởng cái hành trình và không ngừng học hỏi ở mỗi cấp độ nhé. Với mình thì cuộc sống là một cuộc phiêu lưu và mỗi chúng ta đều là những nhà thám hiểm. Có thể theo thời gian, sự hiểu biết của mình về tự nhận thức bản thân cũng sẽ không còn giống như những gì mình vừa mới chia sẻ với các bạn nữa. Nhưng dù là thế nào, mình cũng chúc các bạn và mình đều sẽ có được một cái hành trình tự nhận thức đầy ý nghĩa. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh và để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.